Radio for Dental là nơi cung cấp những thông tin hữu ích về kiến thức nha khoa cho tất cả các nha sĩ tại Việt Nam.
S. Phân tích Carey. Sự bất cân xứng giữa chiều dài cung hàm và kích thước răng là nguyên nhân chính dẫn đến hầu hết những trường hợp sai khớp cắn. Sự bất cân xứng này có thể được tính theo phân tích của Carey. Phân tích này thường được thực hiện ở cung hàm dưới. Phân tích tương tự được thực hiện ở cung hàm trên được gọi là phân tích chu vi cung hàm. Phương pháp luận: xác định chiều dài cung hàm. Chiều dài cung hàm được đo từ trước cho đến răng cổ lớn vĩnh viễn thứ nhất bằng dây đồng mềm. Cung hàm được đặt vào mặt gần của răng cổ lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm dưới, sau đó di chuyển dọc theo mí ngoài của răng cuối nhỏ. Đầu cắn các răng trước và cuối cùng tiếp tục theo cách như vậy đến phía gần răng cuối lớn thứ nhất ở bên phía đối diện. Dây đồng nên chạy dọc theo xanh volume các răng trước nếu răng trước bị nhô và chạy dọc theo mặt ngoài nếu răng trước lùi. Đo kích thước gần xa của các răng trước đến răng cuối lớn thứ nhất và tính tổng của chúng như tổng kích thước răng. Sự khác biệt giữa chiều dài cung hàm và tổng kích thước răng đo được tạo nên sự bất cân xứng. Suy luận: tính lượng bất cân xứng giữa chiều dài cung hàm và kích thước răng. Nếu độ bất cân xứng chiều dài cung hàm là từ 0 đến 2,5mm, có thể thực hiện mài kẽ để giảm kích thước răng dư. Nếu từ 2,5 đến 5mm, chỉ định nhổ răng cuối lớn thứ hai. Nếu lớn hơn 5mm, đừng đòi hỏi việc nhổ răng cuối lớn thứ nhất. G. Phân tích răng hỗn hợp Moyer. Mục đích của phân tích bộ răng hỗn hợp là nhằm đánh giá khoảng trống hữu dụng trong cung hàm để răng vĩnh viễn có thể mọc lên và những điều chỉnh khớp cắn cần thiết. Nhiều phương pháp phân tích được đề xuất cho bộ răng hỗn hợp, tuy nhiên tất cả đều rơi vào hai chiến lược sau. 1. Nhóm ước lượng kích thước của răng nanh và răng cuối nhỏ chưa mọc bằng cách đo trên phim X-quang. 2. Nhóm đưa ra kích thước của răng nanh và răng cuối nhỏ từ kiến thức về kích thước của răng vĩnh viễn đã mọc trong miệng. Sự tương ứng giữa kích thước các răng cửa hàm dưới và tổng kích thước của răng nanh và răng cuối nhỏ khá cao giúp tiên lượng được lượng khoảng trống cần thiết cho những răng chưa mọc trong quá trình điều chỉnh khoảng cách. Các răng cửa hàm dưới được lựa chọn để đo đạc do thường chúng sẽ mọc sớm trong bộ răng hỗn hợp. Các răng cửa hàm trên không dùng trong thủ thuật tiên đoán này vì chúng có những kích thước khác nhau và sự tương ứng giữa các nhóm răng cũng có giá trị tiên đoán thấp. Các bước tiến hành. Thủ thuật ở cung hàm dưới. 1. Đo kích thước gần xa lớn nhất của mỗi răng trong 4 răng cửa hàm dưới bằng thước hoặc dụng cụ Bowlie. 2. Xác định khoảng trống cần thiết để làm thẳng các răng cửa. Điều chỉnh dụng cụ Bowlie bằng với giá trị tổng chiều rộng của răng cửa giữa và răng cửa bên hàm dưới bên trái. Đặt một đầu của thước tại vị trí màu xương ổ răng tại đường giữa nằm giữa hai răng cửa giữa và để phần còn lại của thước còn lại nằm dọc theo cung hàm về phía bên trái. Đánh dấu liên răng hoặc mẫu hàm điểm chính xác mà tại đó mặt xa của răng cửa bên đi đến được làm thẳng. Lặp lại quy trình như vậy ở phía phần hàm bên phải. 3. Tính khoảng cách có sẵn sau khi làm thẳng các răng cửa. Để làm được điều này, đo khoảng cách từ điểm đã đánh dấu nói trên đến mặt gần của răng cuối lớn thứ nhất vĩnh viễn. Khoảng cách này là khoảng cách sẵn có cho răng nanh và hai răng cuối nhỏ và cho việc điều chỉnh vị trí răng cuối lớn nếu cần sau khi các răng cửa được làm thẳng. Ghi lại dữ liệu này cho cả hai bên phần hàm. 4. Dự đoán kích thước chiều rộng tổng cộng. 4. Dự đoán kích thước chiều rộng tổng cộng của răng nanh và răng cuối nhỏ hàm dưới bằng biểu đồ. Tại cột bên trái của biểu đồ hàm dưới, xác định giá trị tương ứng gần nhất với giá trị của tổng chiều rộng 4 răng cửa hàm dưới. Bên phải là một hàng hình ảnh cho thấy khoảng giá trị kích thước của tất cả các răng nanh và răng cuối nhỏ tương ứng với kích thước các răng cửa. Thủ thuật ở cung hàm trên. Thủ thuật tương tự như ở cung hàm dưới nhưng ngoại trừ hai điều sau. Thứ nhất, sử dụng một biểu đồ khác để dự đoán tổng kích thước của các răng nanh và răng cuối nhỏ hàm trên. Cần thêm khoảng để sửa chữa độ cắm chìa khi đo khoảng cần cho việc làm thẳng các răng cửa. Cần nhớ rằng, chiều rộng các răng cửa hàm dưới được dùng để dự đoán kích thước của răng nanh và các răng cuối nhỏ hàm trên. H. Phân tích Tanaka và Johnson. Dự đoán kích thước của răng nanh và các răng cuối nhỏ chưa mọc trong cộng đồng chỉnh nha đương thời có thể thực hiện được bằng phân tích của Tanaka và Johnson. Tanaka và Johnson đã thực hiện một nghiên cứu dựa trên việc lặp lại quan sát của Moyer để xác nhận phương trình trên một mẫu mới. Những khả năng thay đổi trường kỳ trong vòng 20 năm qua được kiểm tra lại và họ nhận thấy bảng dự đoán của Moyer cũng thích hợp cho cộng đồng dân số đương thời. Tuy nhiên, chúng đơn giản hơn bảng tiên đoán của Moyer 75% về mặt công thức. Chiều rộng dự đoán của răng nanh và răng cuối nhỏ hàm trên. Kích thước gần xa của 4 răng cửa dưới chia 2, tất cả cộng 11 bằng chiều rộng ước lượng của răng nanh và răng cuối nhỏ hàm trên ở 1/4 hàm. Chiều rộng dự đoán của răng nanh và răng cuối nhỏ hàm dưới. Kích thước gần xa của 4 răng cửa dưới chia 2, tất cả cộng 10,5 bằng chiều rộng ước lượng của răng nanh và răng cuối nhỏ hàm dưới ở 1/4 hàm. Tay khoan Morita. Công ty Anh và Em độc quyền thiết bị tay khoan Morita. Với những thiết kế độc đáo và cao cấp, tay khoan Morita phù hợp cho những ca thẩm mỹ chuyên nghiệp. Tay khoan có cấu tạo tuabin đôi với 40 cánh quạt có lực cắt lên tới 22W. Tay khoan chống nhiễm khuẩn chéo, nhiều hệ thống chống hút ngược trở lại và buồng trừ hơi ở đầu tay khoan. Với khoảng thời gian dừng lại rất nhanh, chỉ từ 1 cho đến 2 giây, giúp cho nhà sĩ tiết kiệm được thời gian chuyển thao tác. Góc nghiêng đầu tay khoan 45 độ dễ dàng thao tác ở các răng phía trong, nhất là răng số 8. Thân tay khoan được thiết kế lượn đúng 15 độ để đảm bảo mũi mài luôn vuông góc với trục, nhờ đó nhà sĩ thao tác chính xác theo ý muốn.
Để nghe lại các số radio, hãy truy cập fanpage Radio for Dental. Chương trình được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh và Em.